Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh. Hiện nay là 60 độ ở tại thành phố Garden Grove của miền Nam California với một bầu trời rất là đẹp, trong xanh, nắng vàng rực rỡ thưa quý vị. Và cũng tương đối là khá nhiều mây. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 69 cho đến 72 độ, thấp về đêm là 47-48 độ. Ngày mai thời tiết sẽ nhiệt độ sẽ tăng lên vài độ, khoảng 75-76 là cao nhất. Xin được trở lại với Hoàng Tín và thời tiết ở Dallas.
Vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là 70 độ, thưa quý vị. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 75 và thấp nhất là 64 cho tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay có khoảng 10% cơ hội mưa, nhưng mà bước qua ngày mai thì đến cơ hội mưa là đến lên đến 100%, thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Bản tin thời tiết tại Houston có khá hơn Dallas không, anh Huy Cường?
Houston thì bây giờ trời rất là có u ám, có nhiều mây sáng kéo tới rồi. Mặc dù cơ hội mưa ngày hôm nay đoán là 0%, nhiệt độ hiện tại cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày 79 độ. Tối nay xuống thấp vào khoảng 69. Ngày mai thì cơ hội mưa sẽ tăng lên 20%, đến thứ sáu là lên 80 và đến thứ bảy thì còn lại 60 và nhiệt độ thì cũng tương tự như hôm nay. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Canada thưa quý khán giả. Canada có thủ tướng mới bắt đầu từ hôm nay khi ông Justin Trudeau tuyên thệ nhậm chức, với lời hứa là sẽ mang lại một chính phủ khác nhiều so với chính phủ tiền nhiệm của nước này trong gần 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của ông Stephen Harper. Ông Justin Trudeau, 43 tuổi, lãnh đạo đảng tự do đến chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử quốc hội vào hồi tháng trước, giành 184 ghế so với đảng bảo thủ của ông Harper chỉ giành được có 99 ghế. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức thì ông Trudeau được trông đợi sẽ công bố tân nội các phân chia đều giữa nam giới và nữ giới. Ông Trudeau ra một thông báo hôm thứ Ba hứa hẹn một dự luật giảm thuế cho giới trung lưu như là một hành động lập pháp đầu tiên của ông. Ông Trudeau còn cho biết ông dự tính mở rộng sự tham gia của Canada trên sân khấu quốc tế như là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế của nước ông. Tân Thủ tướng Canada loan báo kế hoạch tham gia các hội nghị quốc tế quan trọng trong những tuần lễ sắp tới đây, trong đó có hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu Paris, hội nghị APEC ở Philippines và hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo chính phủ của các nước thuộc khối thịnh vượng chung tại Malta. Ông Justin Trudeau là thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử của Canada. Các đối thủ của ông trong thời gian tranh cử nói rằng ông không đủ kinh nghiệm cho chức vụ lãnh đạo này. Ông Trudeau trước đây từng được biết là một giáo viên. Ông đã được bầu vào quốc hội lần đầu tiên năm 2008 và trở thành thủ lãnh của đảng tự do năm 2013. Thân phụ quá cố của ông là ông Pierre Trudeau được bầu làm thủ tướng vào năm 1968 và đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, được gọi là hội chứng Trudeau và đã lãnh đạo chính phủ liên tục trong 16 năm sau đó. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, trong một cái động thái được cho là sẽ khiến cho Trung Quốc thêm tức tối, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng với người đồng nhiệm Malaysia sẽ lên thăm tàu sân bay Mỹ USS Roosevelt vào ngày mai, ngày 5 tháng 11 năm 2015, khi mà cái con tàu này đi qua Biển Đông. Một quan chức quốc phòng Mỹ cao cấp cũng đã tiết lộ cái thông tin trên vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 11 tại Kuala Lumpur. Thưa quý vị, chi tiết về cái chuyến thăm tàu sân bay Mỹ của Bộ trưởng Mỹ Ashton Carter cũng như là người đồng nhiệm Malaysia là ông Hisamuddin Hussein không được tiết lộ và nhất là cái vị trí cụ thể cũng như là cái hướng đi của chiếc hàng không mẫu hạm Roosevelt ở trên Biển Đông khi mà hai vị khách này có mặt ở trên tàu. Thế nhưng tuy nhiên theo đánh giá của hãng tin Reuters và lúc mà Bắc Kinh đang rất là tức tối trước cái việc mà Washington đã khởi động cái chuyến dịch tuần tra Trường Sa để mà bảo vệ quyền tự do hàng hải. Việc hai bộ trưởng Mỹ, Malaysia lên thăm một cái chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ ngay ở trên Biển Đông chắc chắn sẽ khiến cho Trung Quốc rất là bất bình thêm. Một bản tin trên trang web của tờ báo quân đội Mỹ là Star and Stripes đã xác định rằng cái chuyến thăm tàu sân bay USS Roosevelt mang một cái ý nghĩa biểu tượng rất là lớn, bởi vì nó tiếp nối theo một cái tuần lễ tranh cãi gay gắt giữa Mỹ cũng như là Trung Quốc về các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh cho bồi đắp ở Biển Đông trong cái thời gian vừa qua. Và theo tờ báo thì cái sự hiện diện của ông Carter trên tàu sân bay này nhằm mục đích là nhấn mạnh cái quan điểm của Mỹ, và theo đó thì Trung Quốc không có quyền cấm Mỹ hay hoặc là bất kỳ quốc gia nào khác qua lại bên trong cái vùng 12 hải lý xung quanh các hòn đảo nhân tạo ở trong vùng mà Bắc Kinh đã tự nhận là lãnh thổ của mình, bất chấp những cái tuyên bố ngược lại của các nước khác. Thưa quý vị, Mỹ cũng đã chứng tỏ cái quan điểm bằng một cái biện pháp được cho là mạnh khi mà tung ra cái khu trục hạm Larsen tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh quần đảo nhân tạo Subi ở Trường Sa. Và thưa quý vị, tại một cái cuộc họp báo vào tối thứ Tư ngày 4 tháng 11 tính theo giờ ở bên Kuala Lumpur, nơi ông vừa kết thúc cái cuộc họp với các đồng nhiệm trong cái cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng Asia mở rộng, ông Ashton Carter cũng đã bác bỏ lập luận cho rằng Mỹ đã quá nặng tay trong cái hồ sơ Biển Đông. Đối với ông Carter thì chính cái hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc mới là cái nguyên nhân khiến cho cái tình hình căng thẳng, bởi vì đó là cái yếu tố mới. Trong lúc mà chiếc Larsen áp sát đảo đá Subi, hay hoặc là sự kiện mà ông lên tàu sân bay US Theodore Roosevelt vào ngày mai chẳng có gì là lạ, vì lẽ sự hiện diện của tàu hải quân Mỹ ở Biển Đông không phải là mới, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, theo các tin tức tình báo của Hoa Kỳ và các tin tức tình báo của các quốc gia trong vùng cho biết rằng số lực lượng quân nhân của Nga ở bên Syria đã gia tăng lên đến 4.000 so với lại con số 2.000 vào hồi cuối tháng 9 khi bà Nga bắt đầu sang bên Syria để giúp cho Tổng thống Assad, thì con số này đã tăng lên gấp đôi. Tuy rằng về mặt giúp đỡ thì Nga cũng đã không có giúp cho lực lượng của chính phủ chiếm lại được những phần đất quan trọng nào, và Nga vẫn tiếp tục dùng các lực lượng không quân của Nga để đánh bom vào những mục tiêu mà đa số là các thành phần chống đối, mà rất ít mục tiêu trong đó là của nhóm IS, tức là nhóm Nhà nước Hồi giáo, mà Nga đã tuyên bố rằng sẽ cố gắng để tiêu diệt. Và cho đến bây giờ bước sang mặt chính trị thì Nga lại đưa ra một chương trình chuyển tiếp để trao đổi quyền lực, không có nghĩa là ông Assad sẽ tiếp tục ở lại vị trí tổng thống giống như là bên Iran vẫn luôn luôn khăng khăng đòi như vậy. Và qua những cuộc nói chuyện ở bên Âu Châu trong tuần vừa qua cũng như là những tuần lễ sắp tới thì chắc chắn là sẽ có những thay đổi về phía bên chính trị trong vòng thời gian 6 tháng nữa, và Nga sẽ vẫn tiếp tục gia tăng các lực lượng quân sự của họ để giúp cho Syria chiến đấu chống lại các nhóm đối lập cũng như là nhóm Nhà nước Hồi giáo. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Một bản tin liên quan đến nước Đức. Thưa quý khán giả, cho biết là hãng xe hơi Đức Volkswagen cho biết một cuộc điều tra nội bộ đã phát giác ra những vấn đề mới mà họ gọi là những sự bất nhất, không giải thích được trong lượng phát thải carbon dioxide ở hơn 800.000 chiếc xe hơi. Thông tin này cho biết trong một thông cáo hôm thứ Ba rằng họ ước tính cái tác động kinh tế khả dị ở mức trên 2 tỷ đô la. Volkswagen không xác định những xe bị ảnh hưởng, nhưng cho biết lỗi này không gây nguy hại đến sự an toàn của bất cứ xe nào. Thông cáo cũng cho biết thêm là công ty này sẽ làm hết sức để làm rõ những hành động thêm nữa một cách nhanh chóng nhất có thể và bảo đảm sự phân loại chính xác mức carbon dioxide cho những xe bị ảnh hưởng. Tuyên bố cũng thừa nhận những bất thường về lượng khí thải carbon hôm thứ Ba là một trở ngại nữa cho công ty này, và được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ cáo buộc công ty đã gắn những thiết bị gian lận vào những xe 3 lít hơn chạy dầu bằng dầu diesel. Và Volkswagen đang lâm vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử của mình vào tháng 9, với tiết lộ rằng 11 triệu, thưa quý vị, chiếc xe của họ đã được gắn những thiết bị bật sang bộ kiểm soát chống ô nhiễm khi những chiếc xe này được trải qua những cuộc kiểm tra, nhưng tắt thiết bị đó đi khi lái xe bình thường. Cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ cho biết có 500.000 chiếc xe chạy bằng dầu diesel của Volkswagen có vấn đề ở tại Hoa Kỳ và ấn định khoản tiền phạt lên đến 18 tỷ đô la. Một số công ty luật ở Bắc Mỹ đã đệ đơn cho những vụ kiện tập thể. Những nước Âu Châu, trong đó có nước Đức, cũng đã đệ đơn kiện ngoài việc ra lệnh điều tra mức độ khí thải của xe hơi Volkswagen. Xin được mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc đã dự định là sẽ triển hạn cái chương trình viện trợ cho Bắc Triều Tiên, trong lúc có tin là cho biết là cái quốc gia cộng sản này đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực vào năm tới. Ông Damien Kim, phát ngôn viên của khu vực của cái chương trình thực phẩm thế giới gọi tắt là WFP, đã cho Đài Voa biết rằng là cơ quan của ông định nới rộng cái chương trình viện trợ lương thực hiện nay thêm 6 tháng nữa. Ông nói là cái chu kỳ của cái chương trình hiện nay sẽ kết thúc vào tháng 12 và chúng tôi đã quyết định gia hạn chương trình này cho tới giữa năm tới. Ông nói thêm rằng WFP cần thêm khoảng 23 triệu $3 để mà tài trợ cho cái sự gia hạn này. WFP cũng đang tiến hành một cái cuộc khảo sát về tình trạng gọi là dinh dưỡng của người dân Bắc Triều Tiên để mà xác định xem có cần trợ giúp thêm 6 tháng hay không nữa. WFP cũng đã bắt đầu thực hiện cái chương trình viện trợ lương thực 2 năm này vào cái tháng 7 của năm 2013 và đã gia hạn chương trình này cho tới cuối năm nay, thưa quý vị. Và theo ông Damien cho biết thì tình hình thiếu hụt lương thực ảnh hưởng tới những cái nhóm người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có trẻ em và phụ nữ mang thai. Có hơn 30% trẻ em dưới 5 tuổi ở Bắc Triều Tiên mắc bệnh còi vì suy dinh dưỡng và hơn 1/3 phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú mắc bệnh thiếu máu. Tháng trước, trong một báo cáo mới nhất về tình hình lương thực của Bắc Triều Tiên, tổ chức lương nông của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo cái nạn thiếu hụt lương thực ở cái quốc gia Đông Bắc Á này có thể sẽ trầm trọng hơn vào năm tới. Tổ chức này dự báo là sản lượng lương thực của Bắc Triều Tiên sẽ giảm khoảng 10% trong năm tới vì một đợt hạn hán kéo dài và những trận mưa lớn. Từ đầu năm cho tới nay, thì chương trình thực phẩm thế giới cũng đã cung cấp hơn 3.800 tấn lương thực cho khoảng 730.000 trẻ em cùng với phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú ở Bắc Triều Tiên. Ông Kim cũng đã cho biết là trợ giúp của Liên Hiệp Quốc chỉ tới được phân nửa của những người cần sự giúp đỡ vì thiếu ngân quỹ, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin từ khối ASEAN cho biết rằng mặc dù các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN và các bộ trưởng Hoa Kỳ, Úc, Trung Cộng cũng như là Ấn Độ, Nhật Bản đã họp qua hơn một ngày tại Mã Lai để bàn về những vấn đề của Biển Đông, nhưng mà họ đã không đồng ý với nhau về việc dùng những lời lẽ trong một bản thông cáo chung sau khi một hội nghị này kết thúc. Phía bên Trung Cộng thì không có muốn nhắc tới những cái tình trạng đang xảy ra tại Biển Đông trong bản thông cáo chung này. Ngược lại thì Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ đều muốn nhắc tới bởi vì họ cho rằng đây là một cái sự lấn lướt của Trung Cộng mà không có hợp với luật lệ hàng hải quốc tế. Và do đó thì cuộc hội nghị này được coi như là không thành công cho lắm. Một số các nước đồng minh với Hoa Kỳ cũng như là Úc Châu và Nhật Bản thì đều đồng ý về việc lên tiếng khuyến cáo Trung Cộng về vấn đề xâm lướt ở Biển Đông. Nhưng mà Trung Cộng và một số các quốc gia hòa hoãn với Trung Cộng hơn thì lại không muốn như vậy. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần đầu của Thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trả lại phần thứ hai sau một bài thông tin thương mại.
D&D cùng TN Entertainment xin hân hạnh giới thiệu tới quý đồng hương tại Dallas một chương trình đại hội hài. Mười khó trường gian lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 11 năm 2015 vào lúc 8:30 tối tại Plano Century, tọa lạc tại 2000 Spring Creek, Plano, Texas 75074. Mười khó trường gian sẽ đồng xuất hiện với các danh hài ăn khách nhất hiện nay tại hải ngoại và trong nước: Chí Tài, Hoài Linh, Vân Sơn, Bảo Trung, Thúy Nga, Ngọc Giao, Hồng Nga. Chương trình thêm đặc sắc hơn với sự xuất hiện đặc biệt và duyên dáng của ca sĩ Thu Phương sẽ đem lại một đêm diễn ấn tượng cho quý vị. Vé có 4 hạng $100, $75, $60 và $45. Mọi chi tiết mua vé xin liên lạc MC Nhân Trần 4698105254, Phát Sài Gòn Travel 972-765-3494, V Collection Arlington, Hồng Kông Garland, Hồng Kông Arlington, V Video Garland, trang 4698158006. Dindi cùng TN Entertainment xin trân trọng giới thiệu và kính mời.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, Dù đau lắm, họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời Báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời Báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy nhiều dưới túi tiền của mình lắm, thì thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà quý vị đã có ghế massage chưa?
Nếu chưa có, xin mời quý vị hãy ghé đến Nhịp Sóng Music, này đã đổi tên thành Icing Tech. Chúng tôi có trưng bày đầy đủ ghế của các hãng nổi tiếng như Kokusa, Dr. Suki, Osaki, Infinity và Luraco.
Đặc biệt với chiếc ghế massage made in Japan, giá bán 9.995 Mỹ Kim, quý vị sẽ được bớt ngay 3.000 Mỹ Kim, giá chỉ còn lại 6.995 Mỹ Kim.
Nhân viên nói tiếng Việt sẽ đến lắp ráp miễn phí và hướng dẫn quý khách cách sử dụng. Chưa hết, chúng tôi còn tặng thêm 5 năm bảo hành tại nhà.
Quý vị cũng chưa hài lòng, chúng tôi còn có chương trình mua 1.000 Mỹ Kim, tặng lại 500 Mỹ Kim voucher.
Icentech tọa lạc tại khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-5400.
214-703-5400. Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát hành trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, văn bản của Hiệp định Tự do Thương mại Vành đai Thái Bình Dương chưa được công bố, nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng đã lên tiếng hoài nghi về cơ hội Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm sau. Là chủ đề thương lượng giữa Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác và chiếm tổng cộng khoảng 40% sản lượng kinh tế toàn cầu, Hiệp định TPP sẽ tạo ra khối tự do thương mại lớn nhất thế giới và cũng là thành tựu đỉnh cao của Tổng thống Barack Obama trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Trước đây trong năm thì Quốc hội Hoa Kỳ đã chuẩn thuận quyền đàm phán nhanh, nghĩa là các hiệp ước thương mại chỉ cần chiếm được đa số phiếu thuận tại lưỡng viện và quốc hội, không được sửa đổi các điều khoản đã ký kết với các đối tác. Tuy nhiên, ngay cả khi những rào cản pháp lý đã được giảm đi rất nhiều, chưa rõ là đa số đó có thực tiễn hóa sự chấp thuận ấy để thông qua TPP hay không. Hiện giờ thì Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin nằm trong số các Thượng nghị sĩ chưa cho biết quyết định cho đến khi nào đọc được văn bản của thỏa thuận TPP vốn đã được công bố từ đầu tháng 10. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Johnny Earth cũng nhìn thấy những lợi ích từ TPP đối với nông dân trong tiểu bang quê nhà của bà. Nhưng ngay chính Thượng nghị sĩ Earth cũng không đoán chắc là sẽ giành phiếu thuận cho TPP cho đến khi nào bà được điều nhiên văn bản của hiệp định. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, kỹ nghệ xa hơi nội địa của Hoa Kỳ đang tiến đúng hướng, đạt kỷ lục về doanh thu năm nay. Theo loan báo của hãng GM, thì doanh thu năm 2015 của GM và các đối thủ đều vượt mức mong đợi. GM đã cho biết là tốc độ bán xe trung bình 6 tháng đó là 17 triệu 8 xe, là có khả năng phá kỷ lục cũ của năm 1999. Doanh thu tháng 10 ước lượng là 18 triệu 2 xe là cao, nhất là từ năm 2001 khi mà các hãng bắt đầu khuyến mãi với lãi suất 0% sau cái trận tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 của năm đó. Doanh thu xe hơi của năm 2009 đỉnh điểm của suy thoái là 10 triệu 4 xe, thưa quý vị. Và giới phân tích tiên đoán doanh thu của tháng 10 cao hơn cùng kỳ của năm trước từ 8% cho đến 12%. Theo hãng thăm dò của hãng thông tấn Reuters thực hiện với 45 kinh tế gia ghi nhận thị trường mua xe khoảng 17 triệu 7 chiếc xe trong tháng 10. Và Tổng Giám đốc Hoa Kỳ của Toyota là ông Bill Fay đã phát biểu là tháng 10 là lớn với kỹ nghệ xe hơi, là vượt kỳ vọng và tiếp tục hứa hẹn. GM báo cáo tăng 16% tốt đẹp nhất từ năm 2004. Ford ghi nhận doanh thu tăng 13%. Fiat Chrysler tăng khoảng 14.7%, tăng 67 tháng liên tiếp. Toyota tăng 13% và Nissan tăng khoảng 12.5%. Đó là bản tin kinh tế cho ngày hôm nay. Xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một ủy ban đặc biệt để điều tra về những cái vụ tăng giá một cách bất hợp pháp của một số các dược phẩm nổi tiếng mà báo chí đã đăng từ tháng 9. Đó là các dược phẩm Valium và Turing đã bị tố cáo là tăng giá tới 5.000% cho những loại thuốc chống lại bệnh máu đóng cục, cũng như là 600% cho một loại thuốc để chữa bệnh cao huyết áp. Và ngoài ra, hai dược phẩm khác là Retropin và Rodeo cũng bị tố cáo là đã tăng giá những loại thuốc dành cho những người cao niên. Và không những ngoài Thượng viện mà cả Hạ viện cũng có một số các dân biểu đảng Dân Chủ đòi đưa những vấn đề này ra để điều tra cũng những hãng dược phẩm đã nói trên. Và đây là một sự việc mà chính bà ứng cử viên của đảng Dân Chủ Hillary Clinton cũng đã nói trong những ngày vận động tranh cử, cho rằng đây là một vấn đề đã vượt quá tầm tay và đã gây ra rất là nhiều những thiệt hại cho những người tiêu thụ. Và đa số những người này là những người cao niên đã được hưởng chương trình Medicare, Medicaid, và do đó thì số thiệt hại dĩ nhiên là về phần chính phủ và những người khác đang đi làm mà còn phải đóng thuế. Và cuộc điều tra này chắc chắn là sẽ đưa ra rất là nhiều những cái vụ tăng giá khác của những cái dược phẩm này. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh.
Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.